Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Universal Principles of UX của Irene Pereira là một sách tham khảo về thiết kế trải nghiệm người dùng, xuất bản trong bộ Rockport Universal. Thay vì trình bày một quy trình kỹ thuật cố định để làm ra giao diện, cuốn sách tập hợp 100 nguyên tắc, thiên kiến của con người, hướng dẫn và điểm cần cân nhắc khi tạo tương tác giữa con người với công nghệ. Nội dung được chia thành 6 nhóm lớn, gồm cân nhắc, thấu cảm, xác định, nghiên cứu, thiết kế và kiểm chứng. Mỗi nguyên tắc được trình bày trên 2 trang, kết hợp phần giải thích, chỉ dẫn áp dụng, ghi chú tham khảo và ví dụ trực quan. Cách tổ chức này cho thấy mục tiêu chính của sách là rèn năng lực phán đoán trong những tình huống thiết kế không hoàn toàn rõ ràng. Pereira dựa trên kinh nghiệm làm dự án thực tế để xem UX như một lĩnh vực vừa có tính hệ thống, vừa đầy mâu thuẫn và đánh đổi. Vì vậy, đây không phải sách hứa hẹn công thức tạo ra trải nghiệm hoàn hảo, mà là một bản đồ tư duy giúp người làm sản phẩm đặt câu hỏi đúng trước khi chọn giải pháp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 6 nhóm nguyên tắc biến UX thành một chu trình ra quyết định liên kết, cấu trúc cân nhắc, thấu cảm. Xác định, nghiên cứu, thiết kế và kiểm chứng là một trong những điểm quan trọng nhất của cuốn sách. 6 nhóm này không nên được hiểu như 6 bước cứng nhắc phải đi theo một chiều. Chúng mô tả những loại câu hỏi khác nhau mà một nhóm sản phẩm cần quay lại nhiều lần. Cân nhắc đặt nền tảng về tác động, bối cảnh và giả định. Thấu cảm yêu cầu nhìn sự việc từ điều kiện, nhu cầu và giới hạn thực tế của người dùng. Xác định giúp làm rõ vấn đề đang giải là gì. Nghiên cứu cung cấp bằng chứng, còn thiết kế chuyển hiểu biết thành lựa chọn cụ thể. Kiểm chứng đặt các lựa chọn đó trở lại trước dữ liệu và hành vi thực tế. Việc gom 100 nguyên tắc theo khung này giúp tránh một sai lầm phổ biến là xem UX chỉ là giai đoạn làm màn hình. Một quyết định về giao diện thường đã bị chi phối từ trước bởi cách tổ chức hiểu người dùng, mô tả vấn đề và lựa chọn dữ liệu. Ngược lại, kết quả kiểm thử có thể buộc nhóm phải sửa lại định nghĩa ban đầu của vấn đề. Cuốn sách vì thế nhấn mạnh tính lặp của công việc UX. Giá trị của khung 6 phần nằm ở khả năng giúp người đọc nhận ra phần nào trong tư duy của mình đang bị bỏ sót, thay vì cung cấp một danh sách việc cần làm máy móc. Thứ hai, thiết kế không trung lập. Vì mọi lựa chọn đều định hình hành vi và quyền tiếp cận, nguyên tắc thiết kế không trung lập nêu một lập luận có ý nghĩa rộng hơn phạm vi thẩm mỹ. Bất kỳ sản phẩm số nào cũng ưu tiên một số hành động, cách hiểu và nhóm người dùng hơn những phương án khác. Thứ tự thông tin, ngôn ngữ nút bấm, lựa chọn mặc định, mức độ nổi bật của cảnh báo hay độ khó khi hủy một dịch vụ đều có thể hướng người dùng đến một quyết định nhất định. Vì thế, nói rằng một giao diện chỉ đơn thuần trình bày thông tin thường che khuất ảnh hưởng thật của thiết kế. Trong cách tiếp cận của sách, người làm UX cần xem xét hậu quả của những quyết định tưởng như nhỏ. Nếu một quy trình dùng ngôn ngữ quá chuyên môn, người ít kinh nghiệm có thể bị loại trừ. Nếu một lựa chọn có lợi cho doanh nghiệp được làm nổi bật, còn lựa chọn khác bị giấu đi, trải nghiệm có thể vẫn trơn tru về mặt thao tác nhưng thiếu công bằng. Đây là lý do thấu cảm không chỉ là tạo chân dung người dùng hấp dẫn, mà còn là kiểm tra xem ai gặp trở ngại, ai thiếu thông tin và ai phải gánh rủi ro. Lập luận này cũng làm rõ trách nhiệm liên ngành của UX. Nhà thiết kế không thể tách giao diện khỏi chính sách sản phẩm, mục tiêu kinh doanh hay cách dữ liệu được sử dụng. Cuốn sách không đưa ra một bộ quy tắc đạo đức duy nhất, nhưng thúc đẩy thói quen nhận diện tác động trước khi coi một giải pháp là tiện lợi hoặc hiệu quả. Thứ ba, không phải mọi sự phức tạp đều nên bị xóa bỏ khỏi trải nghiệm. Cuốn sách đặt nguyên tắc làm cho lựa chọn trở nên dễ dàng, bên cạnh nhận định một số sự phức tạp không thể bị giảm bớt. Sự đặt cạnh này có chủ ý vì nó phản đối cách hiểu đơn giản rằng UX tốt luôn đồng nghĩa với ít thông tin, ít bước và ít lựa chọn hơn. Người dùng có thể cần được giảm tải nhận thức khi so sánh những phương án tương tự, hoàn thành việc lặp lại hoặc xử lý thông tin quen thuộc. Nhưng ở các quyết định có hệ quả lớn như chi phí, quyền riêng tư, điều kiện cam kết hay rủi ro, việc làm mọi thứ quá đơn giản có thể khiến thông tin quan trọng biến mất. Từ đó, cuốn sách hướng người đọc đến câu hỏi thực tế hơn. Sự phức tạp này đến từ giao diện kém tổ chức hay vốn thuộc về vấn đề mà người dùng cần hiểu. Nếu là phức tạp không cần thiết, thiết kế có thể cải thiện bằng phân cấp thông tin, ngôn ngữ rõ ràng, so sánh có cấu trúc, gợi ý theo ngữ cảnh và chia nhỏ tác vụ. Nếu đó là độ phức tạp thiết yếu, mục tiêu không phải che giấu mà là hỗ trợ người dùng, điều hướng nó một cách trung thực. Cách nhìn này đặc biệt hữu ích khi nhóm sản phẩm chịu áp lực tối đa hóa, tốc độ chuyển đổi hoặc rút ngắn hành trình. Một luồng thao tác ngắn chưa chắc tạo ra một quyết định tốt. UX cần cân bằng giữa dễ dùng, khả năng hiểu, quyền tự chủ và mức độ phù hợp với hậu quả của hành động. Nghiên cứu phải mở rộng từ màn hình đơn lẻ đến toàn bộ hệ sinh thái sử dụng. Nguyên tắc lập bản đồ hệ sinh thái cho thấy trải nghiệm người dùng không bắt đầu khi ai đó mở ứng dụng và cũng không kết thúc khi họ đóng một màn hình. Một sản phẩm thường liên quan đến nhiều điểm chạm như thông tin trước khi sử dụng, thiết bị, dịch vụ hỗ trợ, thông báo, quy trình nội bộ và các bên liên quan khác. Nếu chỉ tối ưu từng màn hình riêng lẻ, nhóm thiết kế có thể bỏ qua nơi người dùng thật sự bị gián đoạn, hiểu nhầm hoặc phải chuyển sang một kênh khác để hoàn thành việc. Lập bản đồ hệ sinh thái là cách đưa bối cảnh trở lại quá trình thiết kế. Nó giúp làm rõ ai tham gia, thông tin đi qua đâu, phụ thuộc nào tồn tại giữa các bộ phận và điểm nào người dùng phải tự nối các mảnh rời rạc. Ví dụ, một biểu mẫu có thể dễ điền, nhưng toàn bộ trải nghiệm vẫn kém nếu người dùng không hiểu cần chuẩn bị gì trước đó, không nhận được phản hồi sau khi gửi hoặc không biết tìm hỗ trợ khi có vấn đề. Vấn đề lúc này không thuộc riêng giao diện biểu mẫu. Tư duy hệ sinh thái cũng hạn chế việc đổ lỗi cho người dùng. Khi một người liên tục mắc lỗi, nguyên nhân có thể nằm ở nội dung hướng dẫn, quy trình vận hành, kỳ vọng sai lệch hoặc sự không nhất quán giữa các kênh. Cuốn sách nhắc người làm UX rằng nghiên cứu tốt không chỉ thu thập ý kiến về một tính năng mà phải tìm hiểu điều kiện thực tế khiến hành vi đó xuất hiện. Cuối cùng, kiểm chứng độc lập ngăn nhóm sản phẩm tự xác nhận giả định của mình. Nguyên tắc đừng tự chấm bài của mình, tóm lược giới hạn quan trọng của trực giác chuyên môn. Người tạo ra sản phẩm thường biết quá rõ cấu trúc, thuật ngữ và mục tiêu của nó. Kiến thức nội bộ này khiến họ khó nhận ra điểm nào gây bối rối cho người mới, điều gì không đủ rõ ràng hoặc vì sao một hành vi tưởng hợp lý lại không xảy ra. Vì vậy, cảm giác rằng một thiết kế đã tốt không thể thay thế việc quan sát, hỏi và đo lường từ bên ngoài nhóm làm sản phẩm. Trong khung của sách, kiểm chứng không chỉ là bước cuối để phê duyệt giao diện. Nó là cơ chế kiểm tra các giả định đã được hình thành từ lúc xác định vấn đề và nghiên cứu. Một thử nghiệm có thể cho thấy người dùng hoàn thành tác vụ nhưng vẫn chưa trả lời liệu họ có hiểu hậu quả của lựa chọn, có gặp trở ngại sau đó, hoặc có thuộc đúng nhóm người mà sản phẩm hướng đến hay không. Chất lượng kiểm chứng phụ thuộc vào câu hỏi, đối tượng và bối cảnh được chọn, chứ không chỉ vào việc thu được một chỉ số tích cực. Nguyên tắc này cũng khuyến khích văn hóa làm việc khiêm tốn. Phản hồi trái với kỳ vọng không nhất thiết chứng minh người dùng sai hoặc giải pháp thất bại hoàn toàn. Nó có thể chỉ ra rằng nhóm đã hiểu chưa đủ về nhu cầu, ngôn ngữ hoặc môi trường sử dụng. Khi được dùng đúng cách, kiểm chứng tạo ra vòng học hỏi liên tục, thay vì biến UX thành cuộc tranh luận dựa trên sở thích cá nhân. Kết luận, Universal Principles of UX phù hợp với nhà thiết kế UX và UI, nhà nghiên cứu người dùng, quản lý sản phẩm, kỹ sư phần mềm, sinh viên thiết kế, cũng như những người ra quyết định có ảnh hưởng đến trải nghiệm số. Người mới có thể dùng sách để xây dựng vốn khái niệm rộng, nhận biết các câu hỏi cần đặt trước khi vẽ giao diện hoặc viết yêu cầu tính năng. Người đã có kinh nghiệm có thể dùng nó như tài liệu tra cứu, đặc biệt khi cần xem lại một giả định, chuẩn bị thảo luận liên ngành hoặc tìm một góc nhìn khác cho vấn đề quen thuộc. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở việc cung cấp một quy trình sao chép nguyên vẹn. Nó nằm ở việc giúp người đọc phân biệt giữa đơn giản hóa hữu ích và che giấu phức tạp, giữa ý kiến nội bộ và bằng chứng về hành vi, giữa tối ưu một điểm chạm với hiểu toàn bộ hệ sinh thái. Những phân biệt này có giá trị trong môi trường sản phẩm thực tế, nơi thời gian, dữ liệu, mục tiêu kinh doanh và nhu cầu người dùng thường mâu thuẫn với nhau. So với nhiều sách UX tập trung vào công cụ, quy trình tuyến tính hoặc xu hướng giao diện, tác phẩm của Aire Pereira nổi bật nhờ định dạng 100 nguyên tắc ngắn, giàu minh họa và có thể đọc không theo thứ tự. Cuốn sách không hứa hẹn một trải nghiệm hoàn hảo. Thay vào đó, nó cung cấp một ngôn ngữ chung để suy nghĩ kỹ hơn về hệ quả của quyết định thiết kế và vì vậy vẫn hữu ích khi công nghệ, nền tảng hay phương pháp làm việc thay đổi. Nếu bạn muốn ủng hộ Aire Pereira, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!